Phật tử hỏi là A Di Đà Phật, con xin kính chúc thầy và tăng ni luôn mạnh khỏe. Con có câu hỏi xin thầy từ bi giải đáp giúp con. Tại sao khi niệm Phật con hay bị nhức ở phần giữa hai lông mày, tức là phần gì chỗ ấn đường đấy ạ, giữa hai lông mày đấy, giữa ấn đường, như muốn là mở toang cửa ra. Phật tử nói là khi cứ khi niệm Phật thì giữa khoảng ấn đường, tức là giữa khoảng đoạn giữa đoạn hai lông mày đó, đau nhức như là muốn mở toang cửa ra. Con xin thầy chỉ dẫn cho con cách khắc phục để con không bị mở con mắt thứ ba ra. Con xin tri ân công đức của thầy. Chúng ta tu kiểu như thế thì chẳng mấy mà tẩu hỏa nhập ma. Tu kiểu như thế này thì chẳng mấy mà lại thành ông đồng bà cốt, tẩu hỏa nhập ma chứ toi. Chắc là vị này trước đây cũng có tu theo các pháp môn gọi là luyện khí công rồi đấy, tôi đoán thế. Thường thường là những cái người như thế này là hay tu theo cái kiểu đó trước rồi bây giờ mới tu theo Phật. Tôi gặp nhiều trường hợp như thế này rồi. Đi tu theo các pháp môn để luyện khí công đấy, để chữa bệnh này, luyện khí công để cho nó khỏe, luyện khí công cái này nọ kia này. Nhưng theo một thời gian là người trở ra người, ngợm trở ra ngợm. Tức là muốn làm người bình thường lúc đó cũng khó, nó chẳng làm người bình thường được nữa. Không tự làm chủ được bản thân mình nữa. Đấy, bảo họ là ma thì cũng không phải. Họ vẫn sống sờ sờ ra đấy. Họ vẫn gì? Còn sự hiểu biết. Nhưng mà lúc thì thế này, lúc thì thế nọ, lúc thế kia. Cho nên tôi mới nói là nửa người nửa ngợm này. Cái này rất nguy hiểm các quý vị. Tu theo cái kiểu như này là rất nguy hiểm. Cho nên Phật tử này, thầy khuyên là nếu mà muốn đi đúng chính đạo thì bây giờ bỏ hết cái ý nghĩ con mắt thứ ba ấy đi. Bỏ hết đi. Thường phải sám hối. Bây giờ thì dành cái thời gian đấy khoảng độ 21 ngày hoặc 49 ngày hoặc 100 ngày. Thường là lễ Phật để sám hối. Chứ không ngồi tính tọa niệm Phật nữa. Bây giờ ngồi tính tọa niệm Phật thì lại nghĩ tới gì? Lại nghĩ tới cái con mắt thứ ba ấy. Để chết tội. Cho nên thay đổi ấy, cái cách hành trì lễ niệm đi. Thay vào cái phương pháp ngồi tụng kinh niệm Phật và ngồi thiền đó, vân vân đó, thì bây giờ là thay vào cái lễ Phật và đi kinh hành, tức là động tu động đi. Lễ Phật thì có cách thì mình lễ Phật bình thường này, hoặc là lễ Phật y học này, hoặc là vẩy tay dịch căn kinh này, như các thầy đang hướng dẫn đó. Cái đó cũng là một phương pháp này, tốt, vừa tốt cho sức khỏe, vừa tu tập được và đi kinh hành. Và Phật tử này bây giờ tu động, chuyển sang tu động một thời gian khoảng độ tầm mấy tuần, 3 tuần cho đến 7 tuần hoặc là 100 ngày vậy đó. Bao giờ mà mình tu mà thì mình cảm thấy không còn máy máy, không còn đau ở chỗ cái giữa hai chặng mày đó nữa thì mới được. Mà không bao giờ được nghĩ tới đó là con mắt thứ ba nữa, buông đi. Nó hiện lên một cái liền buông đi, buông ở trong tâm nhé, buông hẳn ở trong tâm. Đó. Buông hẳn trong tâm, không nghĩ tới nó nữa, chỉ nghĩ tới câu Phật hiệu A Di Đà Phật thôi. Và hướng tâm đi xuống trụ ở nơi đan điền, đừng hướng tâm lên đó. Tâm nó đặt lên đó một cái là liền dẫn tâm xuống trụ ở đây đan điền, tức là dưới rốn mình khoảng 3 ngón tay đặt nằm như thế này xuống. Tức là khoảng ở nơi ban dưới rốn mình khoảng độ 3 đến 5 phân. Đấy, hướng tâm xuống đó. Đó. Hoặc là khi niệm Phật á, ngồi niệm cũng được. Nhưng mà khi cứ thấy đau đau chỗ đó mà cái là không để tâm ở đó mà hướng tâm xuống nơi đan điền, trụ nơi đan điền, thì dần dần bệnh kia sẽ hết thôi. Đấy. Đảm bảo với các quý vị dần dần bệnh ấy sẽ hết. nhưng mà phải không được nghĩ tới nó, phải buông nó đi. Cho dù có Phật Bồ Tát đến bảo rằng á, con sắp sửa được khai nhãn rồi, hãy cố tu lấy một vài ngày nữa, con sẽ được gì, khai được thiên nhãn, đấy là sẽ mở con mắt thứ ba cho con. Kể cả Phật Bồ Tát đó, hiện ra trước mặt mình bảo thế mình cũng không nghe. Vì sao? Vì đó không phải là Phật thật, đó là ma giả Phật. Còn Phật thật không bao giờ bảo chúng ta tu như thế. Chúng ta nhớ cái điều đó nhé. Phật thật không bao giờ bảo chúng ta tu như thế. Và đệ tử Phật thật cũng không bao giờ dạy chúng ta tu như vậy. Đảm bảo với các quý vị. Chúng ta xem trong tất cả Tam Tạng Thánh Điển Kinh Luận Luận, và các vị thiền sư, các vị pháp sư, các vị đại sư, các vị tổ sư, không có một vị thiền sư, pháp sư, đại sư, tổ sư chân chính nào lại dạy chúng ta tu hành để mở quan mắt thứ ba, hay là mở huyệt bách hội, mở các huyệt ở trên thân thể để mau được đắc đạo đâu. Không bao giờ có. Đắc đạo là ở gì? Ở giới đức trang nghiêm, định tuệ đầy đủ, tu hành tinh tiến. À, thì mới được giác ngộ và giải thoát, mới được khai thông thiên nhãn thiên nhĩ, nhấn đến gì sáu pháp thần thông, dần dần cũng đầy đủ vậy. Đó. Cho nên nhà Phật chúng ta các vị tuyệt đối nhé, bất cứ vị sư nào mà dạy chúng ta tu, có cái pháp tu nào mà gọi là mở huyệt luân xa, mở huyệt bách hội, mở huyệt ấn đường, hay là mở huyệt hậu môn, mở huyệt lòng bàn chân, vân vân gì đó để mau đắc đạo, đều là sai pháp hết, đấy là tà ma hết. Cho dù vị đó là sư, nhưng mà sư gì, sư đi lầm đường lạc lối rồi. Đảm bảo với các quý vị 100% vị nào mà dạy như thế là vị đó đang lầm đường lạc lối. Chúng ta mà theo là chúng ta gì cũng đi xuống cái vực thẳm quỷ thần với họ mà thôi, mất đi cơ hội giác ngộ và giải thoát để theo con đường tà ma ngoại đạo mà thôi. Đấy, cho nên Phật tử chúng ta nhớ cái điều đó. Phật giáo lấy giới định tuệ làm căn bản để tu tập. Đấy, chúng ta phải chỉ trai giữ giới, làm những việc thiện, chịu khó tinh tiến, tụng kinh niệm Phật, ngồi thiền, trì chú, vân vân, tất cả những việc thiện có thể chúng ta đều làm, thì đó mới là con đường chân chính tiến lên cảnh giới niết bàn thanh tịnh, giác ngộ giải thoát của nhà Phật chúng ta. Chúng ta nhớ cho thầy, đạo Phật là gì? Là một nền giáo dục, là một tôn giáo thiên về giáo dục, về nhân cách, về trí tuệ. Tại vì lối sống cư xử lành mạnh, tốt đẹp, chân thiện mỹ, chứ không phải là hướng dẫn cho chúng ta đến cái chỗ gọi là mê tín dị đoan, cầu mong thần thông để chữa bệnh cho mọi người, hay để thế này thế nọ thế kia vân vân. Các vị biết trong chùa của thầy có một vài người cũng có khả năng nhìn thấy chuyện quá khứ, hiện tại, vị lai của một số Phật tử, một số người này người nọ kỳ kia, thầy cấm hết. Người nào bảo thầy không, thầy bảo mà không nghe, thầy trục xuất ngay, nhất định không để những người đó ở trong chúng. Vì họ ở trong chúng thì chúng ta biết họ sẽ kéo theo không biết bao nhiêu Phật tử lầm lạc. Cho nên thầy đối với những người như thế, thầy rất quyết liệt. Bảo mà không nghe thì chỉ có xuất chúng thôi, không thể nào mà chấp nhận được. Các vị cũng đừng có bao giờ nghĩ rằng ô thầy có biết cái cảnh giới đó đâu mà thầy gì, mà thầy chẳng nói thế. Đừng bao giờ nghĩ như thế. Các vị nghĩ như thế là các vị lầm. Chưa xuất ra những cảnh giới tương tự như vậy thầy đã biết rồi.